Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Chúa Giêsu phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong chương trình kỳ trước, qua tín niệm Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời, chúng ta đã đề cập đến thần tính của Chúa Jesus. Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài có cùng một bản chất và cùng một thể yếu với Đức Chúa Trời. Ngài đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Trước khi nhập thể, Ngài là ngôi lời hay lời phán của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng đã cùng với Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ. Như Sáng Thế Ký chương 1 cho thấy, Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài chỉ bằng lời phán. Lời phán toàn năng đó chính là ngôi lời được sứ đồ Giăng trình bày đầy đủ trong phần tiểu dẫn sách Tin Lành Giăng. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 đến câu 4. Như vậy Chúa Cứu Thế Giêsu là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là Chúa chúng ta. Đây là niềm tin nói về mối liên hệ giữa Chúa Cứu Thế Giêsu và người tin Ngài. Đó là mối liên hệ của sự tùng phục tuyệt đối. Ngài là Chúa và tôi là bầy tôi, là tôi tớ Ngài, có bổn phận tôn kính Ngài, tùng phục thẩm quyền của Ngài và vâng lời Ngài. Phần tiếp theo về niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu được phát biểu như sau. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Đây là khía cạnh quan trọng đặc biệt trong niềm tin liên quan đến nhân tính của Chúa Giêsu, thể hiện qua sự kiện Ngài sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Sách Tiên tri Esai chương 7 câu 14 ghi: "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel." Cũng có một lời tiên tri khác trong Ê-sai chương 9 câu 5 như sau. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Đó là Ê-sai chương 9 câu 5. Chúng ta lưu ý đến từ ngữ được Đức Thánh Linh sử dụng ở đây trong câu kinh thánh quan trọng này: một con trai được ban cho chúng ta, ban cho chứ không phải sinh. Tại sao? Vì Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài đã hiện hữu từ trước. Đức Chúa Cha đã ban con độc nhất của Ngài cho chúng ta qua sự hoài thai mầu nhiệm trong lòng trinh nữ Mary. Sứ đồ Phaolô đã kết hợp cả hai ý trên trong Galati chương 4 câu 4. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Sứ đồ Phaolô đã diễn đạt rất chính xác cả hai ý ban cho và sinh ra trong Ê-sai chương 9 câu 5, khi nói rằng Đức Chúa Trời sai con Ngài bằng cách để con ấy được sinh ra dưới luật pháp. Lời loan báo của Thiên Sứ cho các mục tử vào đêm Giáng sinh cũng phát biểu những ý trên gom trong một câu: ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh, là đấng cứu thế, là Chúa. Thiên Sứ không chỉ nói đấng cứu thế được sinh ra, nhưng đấng cứu thế được sinh cho các ngươi, cùng với ý nghĩa Chúa cứu thế được ban cho nhân loại. Ngài hiện hữu từ trước vô cùng, nhưng bây giờ Ngài được ban cho loài người. Nhưng phương cách Ngài bước vào thế giới là từ lòng trinh nữ Mary, do quyền năng Thánh Linh mà bài tín điều phát biểu là Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Chính qua phương cách vừa tự nhiên vừa siêu nhiên đó, con Đức Chúa Trời trở thành người, một người hoàn toàn. Sự kiện Ngài được hoài thai trong lòng trinh nữ do quyền phép Đức Thánh Linh khiến cho bản chất nhân loại của Ngài là một bản chất toàn hảo, không vương một mảy may tội lỗi nào. Nhưng dù vậy, vì Ngài là người, nên Ngài cũng bị nhiều giới hạn trong thân xác. Có một lần đi đường mệt mỏi, khát nước, Ngài phải ngồi nghỉ bên giếng Si-kha. Ngài xúc động khóc trước mộ La-sơ-rơ. Nhìn thấy đoàn dân đông tan tác, Ngài động lòng thương xót. Khi thấy con người biến đền thờ thành nơi buôn bán, Ngài nổi giận, bện roi đuổi hết. Vì Chúa Giê-xu là người, nên nhân tính của Ngài cũng đã biểu lộ một cách rõ ràng đầy đủ. Dù mang thần tính, nhưng qua biến cố Giáng sinh, Chúa Giê-xu đã trở thành người với hai mục đích quan trọng, đó là để mặc khải hay bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người, và thứ hai là để trở thành sinh tế chuộc tội con người. Về mục tiêu mặc khải, Sứ đồ Giăng trong câu cuối của phần tiểu dẫn đã viết: chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 18. Phải trở thành người và sống giữa con người, Chúa Giê-xu mới có thể bày tỏ cho con người biết về Đức Chúa Trời qua lời giảng và qua việc thi thố các phép lạ, các việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 cũng phát biểu ý đó, cho biết qua Chúa cứu thế Giê-xu, Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài và trực tiếp phán dạy con người. Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 kỹ thuật như sau: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri mà phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài, nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đó là Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3. Con Đức Chúa Trời nhập thể cũng có mục tiêu thứ hai là để trở thành sinh tế chuộc tội cho con người. Đây là mục tiêu chính yếu của chương trình cứu rỗi. Nếu không nhập thể, không trở thành người, con Đức Chúa Trời không thể chết. Sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 5 câu 6 đến câu 8 như sau: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đó là Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Chân lý này đã được phát biểu trong bản tín điều về Chúa Giê-xu. Ngài chịu thương khó dưới tay Bôn Sơ Phi Lát, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử. Người đã thụ lý và xét xử Chúa Giê-xu là Tổng trấn Phi-lát người La Mã. Vụ án xét xử Chúa Giê-xu được ký thuật trong cả bốn sách phúc âm, cho biết Phi-lát là người đã kết án Chúa, dù chính viên quan tòa La Mã này nhiều lần công bố trước giới chức tôn giáo Do Thái là những kẻ kiện Chúa rằng ông ta không thấy Chúa có tội gì đáng chết. Răng đã cẩn thận ghi lại đến ba lần lời Tổng trấn Phi-lát công khai tuyên bố Chúa Giê-xu vô tội. Trước hết là trong Răng chương 18 câu 38. Sau khi trực tiếp thẩm vấn Chúa Giê-xu, Phi-lát đã đi ra tuyên bố: "Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả." Dầu vậy, vì áp lực của giới lãnh đạo Do Thái giáo, Phi-lát đã ra lệnh cho đánh đòn Chúa Giê-xu, nghĩ rằng làm như vậy là sẽ thỏa mãn lòng giận dữ của dân chúng. Sau khi đánh xong, Phi-lát dẫn Chúa ra, có lẽ nghĩ rằng khi những kẻ kiện Chúa thấy toàn thân Chúa tơi tả bê bết máu, sẽ mùi lòng mà không đòi kết án tử hình. Răng ký thuật như sau. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: "Đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi." Vậy, Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão chều gai, mình mặc áo điều. Và Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Kìa xem người này." Đó là phúc âm Răng chương 19 câu 4 câu 5. Phần ký thuật tiếp theo của Răng cho thấy tấm lòng ác độc cùng cực của con người và thái độ khiếp nhược, bất công, vô trách nhiệm của quan tòa Phi-lát trong vụ án. Răng ghi như sau. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy ngài, thì kêu lên rằng: "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự." Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta, không thấy người có tội lỗi chi hết." Dân Giu-đa lại nói rằng: "Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời." Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa. Đó là phúc âm Răng chương 19 câu 6 đến câu 8. Tại thời điểm này của vụ án, Matthew cho biết thêm chi tiết. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: "Ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi." Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: "Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi." Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, đoạn giao ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 24 đến câu 26. Đọc lại tất cả những sự kiện lịch sử này, chúng ta thấy sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự kiện lịch sử, nhưng hơn nữa, sự kiện lịch sử này đã được hoạch định trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít đã nói trước về sự hy sinh của Chúa Giê-xu khi giới thiệu Chúa cho công chúng trong hình ảnh chiên con của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-xu đã nhiều lần nói trước với các môn đệ việc Ngài sẽ bị bắt và bị giết tại thành Jerusalem. 700 năm trước đó, tiên tri Ê-sai cũng đã tiên báo về sự thương khó của Chúa Cứu Thế trong Ê-sai chương 53. Như vậy, sự chết của Chúa Giê-xu không phải là một tai nạn bất ngờ, nhưng nằm trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và đó là niềm tin của chúng ta. Chúng ta cũng đã nói về sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu nhập thể do quyền năng Đức Thánh Linh tác động trong lòng trinh nữ Mary để Ngài được sinh hạ thành người. Chúng ta cũng đã nói đến cuộc khổ nạn Chúa chịu dưới tay quan chính thủ La Mã là Phi-lát. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến sự kiện Chúa chịu chết và chôn. Cũng như sự Giáng sinh và sự thương khó, sự chết của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử được cả bốn sách phúc âm ký thuật khá chi tiết, cho thấy đây là sự kiện tối quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giê-xu không chết, kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời thất bại. Nói cách khác, nếu Chúa Giê-xu không chết, sẽ không có sự cứu rỗi. Nhưng trong khi đó, chính sự chết của Chúa Giê-xu đồng thời cho thấy sai lầm nghiêm trọng của Sa-tăng khi tác động Giu-đa phản nộp Chúa. Chính sự kiện này phơi bày tri thức giới hạn của Sa-tăng. quỷ vương không bao giờ muốn con người được cứu, và trong suốt cả lịch sử con người, nó đã tìm đủ mọi cách để làm hỏng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Satan đã đạt được nhiều thành công trong nỗ lực này khi khiến cho trong sứ vụ của Chúa trên đất, với bao nhiêu lời giảng đầy quyền năng và với bao nhiêu phép lạ được thi thố mà người Do Thái đương thời, nhất là giới lãnh đạo, không những không tin mà còn chống đối Chúa đến cùng. Có lẽ Satan đã rất vui thích trong thành quả đó, và nó đã khiến cho lòng ganh tị của giới lãnh đạo Do Thái gia tăng, trở thành thù hận đến độ bằng mọi giá phải giết Chúa cho kỳ được. Satan cũng đã làm cho lòng tham dục đốt cháy tâm can Judah, khiến cho người môn đệ này vì tiếc của, vì tham tiền mà đành đoạn bán Chúa trong một hành vi phản bội đê hèn. Satan tưởng nó thành công, nhưng không ngờ, trong khi tất cả những âm mưu hiểm độc đen tối của nó tiếp tục diễn ra thật trôi chảy theo đúng ý nó, thì Đức Chúa Trời vẫn bình thản tề trị trên mọi diễn tiến vô cùng xấu xa này bằng một sự khôn ngoan không thể dò lường, một sự khôn ngoan kỳ diệu của tình thương mà với tâm tính kiêu ngạo và cực kỳ gian ác, Satan không thể nào hiểu được. Dù Satan phản loạn chống nghịch Đức Chúa Trời, và dù nó đã vùng vẫy giãy giụa nhưng không thể thoát ra khỏi quyền tể trị cao cả tuyệt đối của Ngài. Khi Đức Chúa Trời tạm phó thế gian vào tay Satan một thời gian, nó đã tận dụng cơ hội này để chiêu dụ, để bẫy bắt con người vào dưới trướng của nó chống lại Đức Chúa Trời. Satan đã tận dụng mọi ưu điểm của một thiên sứ, dù là một thiên sứ sa ngã, để chống nghịch Chúa. Satan là một hữu thể thần linh, có trí khôn nhưng không toàn tri, có sức mạnh nhưng không toàn năng, có khả năng bao quát nhưng không toàn tại, và với tất cả những sức mạnh đó, nó dùng để đối địch Đức Chúa Trời trong một cuộc chiến tuyệt vọng. Tâm tính Satan được Kinh Thánh phơi bày là gian dối, trộm đạo, cong quẹo và vô cùng tàn ác, thể hiện ra sức mạnh của nó để vùi dập con Đức Chúa Trời trong tất cả nỗi thống khổ Chúa phải chịu từ khi bước vào thế gian, là lãnh địa Đức Chúa Cha đã phó vào tay nó. Đối với Chúa cứu thế, hành vi cuồng nộ tàn ác cuối cùng của Satan là dùng tay con người để giết Ngài. Tuy nhiên trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã phơi bày tất cả cơ mưu hiểm độc của Satan qua lời cầu nguyện cho những con người mù tối ngu dại làm công cụ cho Satan. Chúa đã cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Nói cách khác, Chúa đã cầu nguyện cho những người lên án và đóng đinh Ngài, vì Chúa biết họ chỉ là những kẻ bị Satan phỉnh gạt. Như vậy, sự chết của Chúa Giê-xu không phải là một thất bại, nhưng là một chiến thắng, hoàn thành phương án chuộc tội kỳ diệu của Đức Chúa Trời, và kẻ thất bại thê thảm ê chề là Satan. Điều này đã được Đức Chúa Trời tin báo ngay từ vườn Ê-đen, khi Đức Chúa Trời tuyên cáo rằng Chúa cứu thế Giê-xu là dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn là Satan. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 ghi như sau: Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Như trên đã nói, sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu đã được ghi chi tiết trong cả bốn sách phúc âm. Ma-thi-ơ ký thuật như sau: Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác Ngài, bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá, đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Mary Madeleine và Mary khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pharisee cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng khỏi 3 ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy cắt người canh mà cẩn thận cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mà Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm. Đó là phúc âm Matthew chương 27, câu 57 đến câu 66. Có một số chi tiết liên quan đến việc an táng xác Chúa cần ghi nhận. Cả bốn sách phúc âm đều nói đến việc Joseph người quê thành Arimathê đến Philat xin xác Chúa để chôn và viên tổng trấn đã cho phép ngay. Trong khi Matthew và Giăng cho biết Joseph là môn đồ của Chúa Giêsu, còn Mark và Luca cho biết nhân vật này là một người có quyền chức, là nghị viên tòa công luận Do Thái, có lòng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Luca còn nói thêm rằng Joseph là người chính trực, công bình, không đồng ý và cũng không dự vào các việc những người kia đã làm. Tất cả bốn sách phúc âm đều mô tả tỉ mỉ việc liệm xác Chúa trong một tấm vải. Giăng ghi chi tiết nhất bảo rằng Joseph người Arimathê, Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của người Giuđa. Đó là phúc âm Giăng chương 19 câu 38 đến câu 40. Mark cho biết cái huyệt chôn Chúa đục từ một tảng đá lớn, trong khi Luca và Giăng cho biết đó là một cái huyệt mới chưa chôn ai. Riêng Matthew cho thêm chi tiết, đây chính là mộ của Joseph làm sẵn cho mình. Tất cả những chi tiết trên cho thấy sự kiện Chúa đã chết và đã được chôn là một sự kiện lịch sử chắc chắn chính xác và niềm tin của cơ đốc nhân vào sự chết của Chúa Giêsu là một niềm tin có nền tảng. Tuy nhiên điều chúng ta muốn nêu lên ở đây là tại sao chúng ta muốn nhấn mạnh đến sự chết của Chúa. Trong các tôn giáo, thông thường người ta chỉ nhắc đến công nghiệp của giáo chủ lúc sinh tiền, không ai muốn nhắc đến cái chết của giáo chủ mình. Nhưng đối với cơ đốc giáo, cái chết của Chúa Cứu Thế Giêsu là một sự kiện thiết yếu khẳng định rằng Ngài là đấng vô tội, nhưng đã chết vì tội nhân. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết thay thế cho tội nhân để tín nhân được tha thứ, được kể là sạch tội, được phóng thích, được kể là công chính trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Vì sự chết của Chúa Giêsu là một sự kiện chắc chắn, cho nên sự tha tội cho tín nhân cũng là điều chắc chắn. Hơn nữa, vì Chúa Cứu Thế Giêsu có thần tính, Ngài là ngôi lời, là Đức Chúa Trời thành người, cho nên sự chết của Ngài có giá trị vô hạn, thay thế cho mọi người, chuộc tội cho mọi người. Bất cứ ai tin đều nhận được ơn cứu rỗi như một quà tặng vô giá của Đức Chúa Trời. Đây chính là kết quả kỳ diệu của niềm tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu.
Chúa ba ngôi, hãy đến. thánh khiết ngọt ngào, hương vui bên Ngài trọn cả đời con.
Quý thính giả thân mến, sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là một chiến thắng. Bởi sự chết của Chúa mà con người chúng ta được cứu rỗi khỏi tội lỗi. Những ai đặt lòng tin nơi Ngài được kinh nghiệm sự cứu rỗi qua sự chết của Ngài. Satan luôn tìm cách cám dỗ chúng ta, để khi chúng ta phạm tội sẽ bị xa cách với Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài có chương trình tốt lành đời đời cho con người, và Chúa Giêsu đã thực hiện để cho con người được cứu rỗi, được sự sống. Tôi và quý vị hãy đầu phục Đức Chúa Trời, tôn Ngài là Chúa, là chủ của đời sống, để chẳng những chúng ta được cứu rỗi nhưng cũng tiếp tục kinh nghiệm sự giải cứu của Ngài ra khỏi quyền lực của tội mỗi ngày trên bước đường theo Ngài. Amen.